Võ Động Thiên Hà, chương 622, kết quả đại giới, gocchuyenaudio.com, bình hoa mà Liên Mông Mông chuyển động là một cơ quan. Thủ đoạn nhỏ nàng dùng, kỳ thực Vân Thiên Hà đã sớm nhận ra, hắn cũng không để ý đến, tự nhiên hướng nơi mình muốn tiếp tục đi tới. Chữ vọng ở phía sau cũng theo Vân Thiên Hà đi lên, nàng quan sát chăm chú Liên Mông Mông, lại nhìn chính mình một chút, nghĩ rằng rất nhiều chỗ không giống nhau, không khỏi hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Thì ra nữ nhân là cái dạng này a. Nhưng khi Liên Mông Mông đột nhiên nhìn thấy chữ vọng đang tỉ mỉ đánh giá, thần sắc càng thêm kinh hãi, thậm chí có chút hoảng loạn mà chuyển động bình hoa bên cạnh lần thứ hai. Thấy Liên Mông Mông thúc đẩy cơ quan, lại vội vàng đóng cửa, chữ vọng liền nói. Người không cần uổng phí tâm cơ đâu, cái thủ đoạn nhỏ ấy, trong mắt chủ nhân chỉ thuần túy là cách làm ấu trĩ, còn không bằng ngươi trực tiếp đi tìm một người mạnh hơn ngươi, một cao thủ có thể bảo vệ ngươi đến thì hơn. Nói xong, chữ vọng cũng không để ý đến nàng, tiếp tục leo lên lầu, lại thấp giọng lẩm bẩm. Thân thể của nhân tộc thật đúng là không được tự nhiên, nhưng biến trở về nguyên hình sợ rằng chủ nhân không thích ân, trước chấp nhận chịu đựng một chút vậy. Liên Mông Mông kinh ngạc nhìn chữ vọng bước lên lầu, lập tức khôi phục tinh thần lại, chạy nhanh xuống lầu, dưới cửa có một thủ vệ vừa mới tỉnh lại. Lảo đảo đứng lên, nhưng 7-8 thủ vệ khác vẫn đang bất tỉnh, nàng phân phó nói. Người, lập tức đi thông báo cho phí trưởng lão, bảo hắn hỏa tốc đến Trích Tinh Lâu một chuyến, nói là có việc gấp, để hắn đến thật nhanh. Tên thủ vệ kia thấy Liên Mông Mông hoàn hảo không bị tổn hao gì đứng trước mặt hắn, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ứng tiếng trả lời, sau đó lập tức chạy ra ngoài, trên đường còn suýt nữa đập mặt vào một bức tường. Liên Mông Mông nhìn thấy bộ dáng của thủ vệ kia, nhíu mày nghĩ, có lẽ là không ổn, vì vậy chính mình nhún người hướng phía ngoài cửa nhảy nhanh. Sau khi Vân Thiên Hà lên đến tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu, tuy rằng đang là ban ngày, mắt thường không nhìn thấy được sao thế, nhưng hắn mở ra vi quang chi nhãn, dùng thiên thuật để tìm kiếm sao, những ngôi sao khắp bầu trời cùng ôn như hướng về con mắt của hắn. Ở đây lúc tinh lực cường thịnh sẽ ngưng kết lại một nơi, người bình thường ở chỗ này tu luyện xác thực là một nơi tốt. Khi Vân Thiên Hà đánh giá tinh thần khắp bầu trời, nghe thấy tiếng lẩm bẩm phía sau, lập tức tâm thần liền thông qua ánh sáng tinh thần kéo dài đến toàn bộ tinh khung, dùng con mắt tinh quang của hắn, bắt đầu quét chung quanh bầu trời của Lưu Tinh Thiên Nguyên, tìm kiếm địa phương có liên hệ với tinh phách thạch. Khi Vân Thiên Hà đang quét qua xung quanh Lưu Tinh Thiên Nguyên, lúc này đột nhiên trong lòng Vân Thiên Hà khẽ động. Hắn phát hiện trong tinh khung chỗ vũ tinh trên trán Huyền Vũ Đế mang tinh quang thập phần cường đại, hơn nữa còn có một dòng lực lượng tinh thần chậm rãi trôi xung quanh. Nhận thấy điều này, Vân Thiên Hà lại nhìn quét đến chỗ Bạch Hổ Đế tinh xem xét, phát hiện Bạch Hổ Đế tinh cũng có tinh tú chậm rãi trôi quanh, vì vậy hắn lập tức đem tinh thần tĩnh lặng, nhanh chóng tìm được Tử Vi Đế tinh, đồng thời tiến nhập vào trong Tử Vi Đế tinh. Sau khi tâm thần của Vân Thiên Hà tiến nhập vào trung tâm của Tử Vi Đế Tinh, hắn đi tới chỗ sâu nhất của phiến Thanh Mông bí cảnh, phát hiện lực lượng của trung tâm bàn Thanh Mông chi trụ đã yếu bớt vài phần. Hơn nữa hai tinh thần, gocchuyenaudio.com, bên cạnh hắn là Chân Vũ Đế Tinh và Bạch Hổ Đế Tinh, ánh sáng tinh thần cũng yếu đi vài phần. Bọn chúng chuyển động quanh Thanh Mông chi trụ trung tâm, lực lượng cũng không dồi dào như trước đây. Sau khi nhìn thấy tình thế như vậy, Vân Thiên Hà nhất thời nhíu mày, ý thức được có người đánh cắp tú lực của Bạch Hổ Đế Tinh và Chân Vũ Đế Tinh, chỉ là vẫn chưa có bản lĩnh xử lý chuyện này, nhưng thật không ngờ cạm bẫy ngày hôm nay, lại mang cho hắn một ảnh hưởng sau này. Thần lực của các tinh tú sẽ khác nhau, hơn thuộc về tinh hồn lực mà trong toàn bộ tinh khung, là vị tinh do tứ phương hội tụ mà thành, lần thứ hai thông qua tứ phương đế tinh ngưng tụ, chậm rãi hướng Tử Vi Đế tinh rót vào một cỗ tinh hồn lực thuần túy, có thể khiến cho tinh hồn lực của nó gần chết liền sống lại, có thể khiến cho bọn nó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ và sức sống. Cho nên tinh tú lực này, tương đương với tinh hoa từ năm thành lực lượng tinh thần lấy ra, thập phần chân quý. Thế nhưng hôm nay, lại có người trộm mất tinh thần lực lượng hắn khổ cực dùng tinh khung ý cảnh thu thập lại thông qua tứ phương đế tinh tinh luyện ngưng tụ vận chuyển đến tinh tú lực. Điều này giống như một tiểu thuyết gia khổ cực viết ra một cuốn tiểu thuyết lại bị bọn sách lậu trộm đi đem bán, là hành vi đáng hổ thẹn. Vân Thiên Hà tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi ăn cắp này. Nguồn, ý thức được chuyện này phải nhanh chóng xử lý, Vân Thiên Hà đầu tiên là thu hồi lại tâm thần, đối với chữ vọng đang tĩnh tọa dưỡng thần ở bên cạnh nói. Chữ vọng, ta hiện tại phải xử lý chuyện tinh hồn lực bị người đánh cắp, sẽ tốn chút thời gian, người hộ pháp cho ta, đừng cho người đến quấy rối ta. Dạ chủ nhân, chữ vọng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tiếp cận chàng lâu này. Sau khi giao cho chữ vọng, Vân Thiên Hà lần thứ hai chìm vào tâm thần tiến nhập vào trong tinh khung, lần này cả tâm thần hắn đều tiến vào trung tâm Thanh Mông của Tử Vi Đế Tinh, Vân Thiên Hà đem toàn bộ tâm thần, không có một tia bảo lưu, hoàn toàn đầu nhập vào Thanh Mông chi trụ trong trung tâm. Lúc này, ở giữa trung tâm nơi sâu nhất có một tinh hồn lực thuần túy ngưng tụ thành một vân thiên hà khác, thân ảnh hư huyễn đột nhiên giật mình, mà mi tâm giữa trán hắn là tinh hạch tử vi, lúc này trên trán hắn phóng xuất ra một ánh sáng năm màu rực rỡ. Mà khi toàn bộ tinh thần vân thiên hà tiến nhập dùng tinh hồn lực ngưng tụ thành một thân thể hư huyễn cũng không tính là phân thân, chỉ là một loại lực lượng chuyển hóa thành hình thể, để trực quan có thể hình dung như vậy. Sau đó, đôi mắt khép hờ của hắn đột nhiên mở ra, tinh quang sáng rực trong chớp mắt chiếu khắp toàn bộ ngân hà. Lúc này hắn mới là quân vương chân chính ở giữa tinh khung, nháy mắt khi hắn mở mắt quần tinh phát sáng lấp lánh. Mà ở thanh mông chi trụ của tứ phương do bốn vị đế tinh được tinh thần ánh sáng chiếu tới, ánh sáng lại càng thêm rực rỡ lóa mắt. Tinh khung quân vương lúc này, chậm rãi bồng bình bước ra, ly khai trung tâm thanh mông chi trụ, nhất thời toàn bộ ngân hà càng thêm sáng rực. Khi hắn bước ra, bốn vị thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đế tinh liền lập tức hội tụ ra, bốn người cũng đồng dạng thuần túy là tinh hồn lực cấu thành, bốn người giống như người hầu, phân nhau đứng quanh bấn phía của tinh khung quân vương, hành động như hộ vệ của tinh khung quân vương. Khi tinh khung quân vương cất bước đi đến thanh mông của tử vi đế tinh trong chớp mắt. gocchuyenaudio.com Ánh sáng tinh thần của toàn bộ ngân hà tụ tập tới đây. Mỗi một chỗ tinh khung quân vương đến, đều có vô cùng tinh quang hội tụ lại, vì hắn tạo thành một con đường tinh quang. Hắn bế nghế toàn bộ ngân hà, hắn là đế vương cao nhất, đàn tinh đều là con dân bách tính của hắn. Cho nên khi tinh khung quân vương dò xét toàn bộ ngân hà, toàn ngân hà liền sôi trào lên. Đặc biệt là trong phiến tinh của Huyền Vũ tinh tú, khi tinh khung quân vương đến nơi này đầu tiên, sau đó mỗi nơi đi qua đều chịu ảnh hưởng của tinh hồn lực, tinh thần vốn có chút yếu ớt nhất thời tỏa sáng sinh sơ và sức sống, ánh sáng bắn ra bốn phía. Mà tinh khung quân vương đi thẳng tới trung tâm của Huyền Vũ đế tinh, hắn thản nhiên nhấc lên một ngón tay, một cỗ tinh hồn lực thuần túy nhất thời đem toàn bộ trung tâm của Huyền Vũ tinh bao phủ lấy, phát ra ánh sáng càng mãnh liệt. Mà thông qua thay thế Huyền Vũ tinh, tinh khung quân vương tựa như đang bày binh bố trận, mọi chỗ đều có tinh thần nhỏ bé phát sinh, giống như binh sĩ, phục tùng theo quân vương. Bọn chúng lúc đầu đều có đường cố định, đều bị tinh khung quân vương làm thay đổi, đem toàn bộ bảo vệ xung quanh Huyền Vũ đế tinh ngày càng nghiêm mật, không để lại bất kỳ khe hở nhỏ nào. Quá trình này, nói thì rất đơn giản, thế nhưng trái ngược mà nói, kỳ thực là rất dài dòng. Khi tinh khung quân vương hoàn thành bố trí của mình đối với Huyền Vũ đế tinh, hắn lại đi tới Bạch Hổ đế tinh, cũng bài trí giống như với Huyền Vũ đế tinh. Chỉ là có chút khác biệt với Huyền Vũ đế tinh chính là, hắn bố trí ở Bạch Hổ đế tinh lại tràn ngập tính công kích, nếu một ngày có ngoại lực muốn xâm nhập vào nơi đây, mỗi một lỗ hổng tinh thần trong Bạch Hổ đế tinh đều sẽ phát động phản phệ cường liệt. Cứ như vậy một tầng lại một tầng cho đến khi tại Bạch Hổ đế tinh hình thành một tính công kích và phản phệ mạnh nhất trong tinh khung, nếu có kẻ lại vọng tưởng ăn cắp tinh hồn lực của Bạch Hổ, liền sẽ không được tử tế. Vội vàng xong xuôi hai cái trọng điểm, bố trí xong trong tinh khung quân vương cũng không có dẹp đường hồi phủ, mà lại đi tới tinh không của Chu Tước và Thanh Long, cũng đối với hai phương tinh không này tiến hành bố trí nghiêm mật. Cùng lúc đó, khi Vân Thiên Hà đem toàn bộ tinh thần tiến nhập vào trung tâm của tử vi đế tinh rồi dùng tinh hồn lực ngưng tụ thành cơ thể tiến hành bố trí của tinh khung quân vương đối với việc bảo vệ tinh hồn lực. Trong tinh môn trung tâm trái đất, Vân Thiên Hà muốn tìm tinh huyễn thông linh cảnh ngày đó liền tọa lạc ở đây. Mà lúc này, trong trung tâm của tinh huyễn thông linh cảnh đột nhiên hiện ra một người toàn thân bị tinh quang bao phủ, bộ dáng rất gầy, râu tóc dài sắc như người trong tranh. Tinh quang sau khi tụ ở trên người hắn, bắt đầu lập lòe, mà đạo quang bao phủ trên đỉnh đầu hắn trong chớp mắt đột nhiên tiêu tán biến mất. Lúc biến cố này phát sinh, xung quanh lông mày và chòm râu thật dài của người này như bị ảnh hưởng nào đó, hắn bỗng nhiên mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng hắn lại thể hiện một mảnh thống khổ, trong miệng oa một tiếng phun ra một ngụm sương mù dày đặc. Phát sinh dị biến như vậy, hắn không biết nguyên nhân do cái gì tạo thành, thế nhưng Huyền Vũ tinh lúc đó đột nhiên hình thành một tinh lực phong kín bưng không kẽ hở, cũng không chia sẻ chút tinh tú lực nào cho hắn nữa, thậm chí còn suýt chút nữa bị tinh tú lực phản phệ trở lại. Nhưng này cũng để hắn cảm nhận triệt để đã mất đi. gocchuyenaudio.com Sở hữu tinh tú lực của Huyền Vũ tinh. Trăm vấn đề không thể giải, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, vì vậy hắn cấp tốc đứng dậy đi tới chỗ phụ cận nơi tu luyện. Thế như khi hắn vừa đến nơi, thấy được tình cảnh khiến hắn trợn mắt há mồm, mặt mày biến sắc. Cách chương.